Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng suy niệm phương cách đến gần Chúa qua sự cầu nguyện, hồi tưởng với lòng tin cậy được diễn đạt trong Thi Thiên 77 của Asaph. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Hầm Tre Vĩnh Sinh, sáng tác của Lê Ngọc Vinh.
Kìa bao phen nguy biến vây quanh, kìa bao thây gục chết bên chân, lòng tôi vẫn vững như thái sơn, ngập bóng Chúa linh năng, duy hằng Chúa yên lành. Kìa bao phen trong chốn tư vọng, lời Giê-xu tràn chứa yêu thương. Này con chưa hay hay hoang mang, nhờ Chúa chính khiên can, chính hầm tre vĩnh an. Tôi nương nơi Ngài là hầm tre kiên cố.
Vừa rồi là ca khúc Hầm Tre Vĩnh Sinh của Lê Ngọc Vinh. Bây giờ mời quý thính giả cùng suy niệm lời Chúa qua Thi Thiên 77 của Asaph. Asaph là người viết khá nhiều thi thiên chỉ sau David. Ông là một trong những người hướng dẫn, sắp xếp, điều hành các cuộc thờ phượng trong đền thờ. Thi Thiên 50, Thi Thiên 73 đến 83 do Asaph viết, trong đó phần lớn diễn đạt những tình huống nguy nan, những nỗi thất vọng và đau đớn chính ông kinh nghiệm. Tuy nhiên, riêng trong Thi Thiên 77, ý tưởng xoay quanh những hồi ức trong đời sống tin kính thờ phượng Chúa được đan dệt trong đức tin và hy vọng nơi Chúa. Chúng ta cùng lắng lòng nghe bài Thi Thiên 77 để đến với Chúa trong tinh thần hồi tưởng và tin cậy. Tôi kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, phát tiếng tôi hướng cùng Đức Chúa Trời, ắt Ngài sẽ lắng tai nghe. Trong ngày gian truân, tôi tìm cầu Chúa. Ban đêm, tay tôi giơ thẳng lên không mỏi, linh hồn tôi không chịu an ủi. Tôi nhớ đến Đức Chúa Trời bèn bồn chồn, than thở và thần linh tôi sờn mỏi. Chúa giữ mí mắt tôi mở ra, tôi bị bối rối không nói được, tôi suy nghĩ về ngày xưa, về các năm đã qua. Ban đêm tôi nhắc lại bài hát tôi suy gẫm trong lòng tôi và thần linh tôi tìm tòi kỹ càng. Chúa sẽ từ bỏ đến đời đời ư, Ngài không còn ban ơn nữa sao? Sự nhân từ Ngài sẽ dứt đến mãi mãi ư, lời hứa của Ngài không thành đời đời sao? Đức Chúa Trời quên làm ơn sao? Trong cơn giận Ngài có khép lòng thương xót ư? Tôi bèn nói, đây là tật nguyền tôi. Nhưng tôi sẽ nhớ lại các năm về tay hữu của Đấng Chí Cao. Tôi sẽ nhắc lại công việc của Chúa hằng hữu, nhớ đến các phép lạ của Ngài khi xưa, cũng sẽ ngẫm nghĩ về mọi công việc Chúa, suy gẫm những việc Ngài đã làm. Hỡi Đức Chúa Trời, con đường Chúa ở trong nơi thánh, có thần nào lớn bằng Đức Chúa Trời chăng? Chúa là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ, đã tỏ cho biết quyền năng Chúa giữa các dân. Chúa dùng cánh tay mình mà chuộc dân Chúa, tức là con trai của Jacob và của Joseph. Hỡi Đức Chúa Trời, các nước đã thấy Chúa, các nước đã thấy Chúa bèn sợ, những vực sâu cũng rúng động, các mây đổ ra nước, bầu trời vang ra tiếng, và các tên Chúa bay đây đó. Tiếng sấm Chúa ở trong gió chốt, chớp nhoáng soi sáng thế gian, đất bèn chuyển động và rung rinh, con đường Chúa ở trong biển, các lối Chúa ở trong nước sâu, còn các dấu bước Chúa không ai biết đến. Chúa cậy tay Môi-se và A-rôn mà dẫn dắt dân Ngài như một đoàn chiên. Đó là Thi Thiên 77 của A-sáp. Trước hết, đến với Chúa là đến bằng lời cầu nguyện. Trong ba câu đầu, tác giả cho biết trong lúc nguy nan, ông đã hướng về Đức Chúa Trời, dốc đổ cả linh hồn ra cầu nguyện với Chúa và tin rằng Chúa lắng nghe và đáp ứng. Tôi kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, phát tiếng hướng cùng Đức Chúa Trời, Ngài ắt sẽ lắng tai nghe. Trong ngày gian truân, tôi tìm cầu Chúa. Ban đêm, tay tôi giơ thẳng lên không mỏi, linh hồn tôi không chịu an ủi. Tôi nhớ đến Đức Chúa Trời bèn bồn chồn, than thở và thần linh tôi sờn mỏi. Cần nhận rằng không phải bất cứ cơ đốc nhân nào trong hoàn cảnh khó khăn cũng đến ngay với Chúa bằng lời cầu nguyện. Ở đây cần xác định đến với Chúa không nhất thiết là đến nhà thờ hay đến trong buổi thờ phượng, vì Chúa có ở khắp mọi nơi, ngay tại nơi chúng ta đang gặp hoạn nạn. Nhiều người từng kinh nghiệm đến với Chúa khi bật ra tiếng kêu Chúa ơi, và thấy ngay sự giải cứu đến trong tích tắc. Người ta không đến ngay với Chúa vì thiếu kinh nghiệm tương giao với Chúa, chưa quen biết Chúa đủ, mối tương giao cá nhân với Chúa còn đơn sơ, hời hợt, chỉ vì không có tập quán thường xuyên tìm kiếm Chúa, không có một quá trình dành riêng thì giờ đọc và suy gẫm Kinh Thánh trong giờ tĩnh nguyện. Tỷ lệ những người tin Chúa mà không biết Chúa trong thực tế có thể rất cao, và chúng ta đoán được tỷ lệ này khi quan sát cách thức con người hành xử trong cơn nguy khó. Những người khẳng định mình tin Chúa thường chỉ là khẳng định theo giáo lý, có thể với một chút xúc cảm. Nhưng trong cách hành xử và quyết định, nhất là trong cơn hoạn nạn, người ta thường quyết định hành động theo mắt thấy hơn là vận dụng đức tin, làm theo lời Chúa. Nói cách khác, trong những hoàn cảnh ngặt nghèo, họ tìm đến với người, dùng cách giải quyết của con người hơn là theo các nguyên tắc tin cậy Chúa, dám hành động theo đường lối chân thật, công chính, yêu thương của Đức Chúa Trời. Không thiếu gì cơ đốc nhân tin Chúa, nhưng không thể biệt riêng ngày yên nghỉ để thờ phượng Chúa. Họ đi làm ngày Chúa Nhật vì nhiều lý do, nhưng phải nói rằng lý do chính là chưa biết Chúa đủ, nên không tin Chúa đủ. Vì thế cũng không thể nào vâng lời Chúa mà giữ ngày yên nghỉ, dù rằng đã có những giáo huấn rõ ràng dứt khoát truyền dạy con dân Chúa phải biệt riêng ngày thánh để thờ phượng Chúa. Có vô số những tình huống khác trong cuộc sống mà nếu không biết Chúa, chúng ta sẽ không dám tin cậy, không dám phó thác, và cũng vì thế, việc cầu nguyện với Chúa thường không có ưu tiên cao trong đời sống cơ đốc nhân, mà nếu có cầu nguyện đi nữa thì có thể chỉ là nghi lễ hình thức. Trong khi đó, đối với A-sáp, cầu nguyện là điều đầu tiên và là điều thiết yếu, vì ông biết rằng Chúa nghe lời cầu nguyện. Trong ngày gian truân, tôi tìm cầu Chúa. Ban đêm, tay tôi giơ thẳng lên không mỏi. Linh hồn tôi không chịu an ủi. Tôi nhớ đến Đức Chúa Trời, bền bồn chồn, than thở, và thần linh tôi sờn mỏi. Thứ hai là hồi tưởng. Asaph hồi tưởng lại những chặng đường đã qua, bảo rằng: tôi suy nghĩ về ngày xưa, về các năm đã qua. Ban đêm tôi nhắc lại bài hát tôi. Tôi suy gẫm trong lòng, và thần linh tôi tìm tòi kỹ càng. Người đời cũng thường nói, ôn cố tri tân, nhắc lại chuyện cũ để biết chuyện mới. Khải Huyền chương 2 câu 1 đến câu 7 ghi lại bức thư gửi cho hội thánh Ê-phê-sô. Qua đó Chúa Cứu Thế nói đến giải pháp cho tình trạng sa sút đức tin, bảo rằng họ cần nhớ lại hay hồi tưởng lại mình đã sa sút từ đâu để có thể ăn năn quay trở lại. Đối với Asaph, ôn lại chuyện cũ có nghĩa là nhớ lại những việc Đức Chúa Trời đã làm, từ đó có thể nhớ lại về chính Ngài và biết rằng Ngài là đấng vĩnh hằng, không bao giờ thay đổi. Ngài không từ bỏ mãi mà còn tiếp tục ban ơn. Lòng nhân từ của Chúa không bao giờ dứt, với lời hứa của Ngài là lời hứa muôn đời. Ngài không quên làm ơn, và dù có giận, Ngài vẫn đầy lòng thương xót. Đây là những hồi tưởng về Đức Chúa Trời dựa trên kinh nghiệm vô giá trong quá khứ. Hồi tưởng hay nhớ lại là một hoạt động quan trọng của tâm trí, nhất là đối với kinh nghiệm với Chúa. Vì Đức Chúa Trời là đấng vĩnh hằng, cho nên những việc Ngài đã làm trong quá khứ cũng đều là hiện tại ngay trước mặt Ngài. Vì vậy, hồi tưởng những việc lớn Chúa làm cho mình trong một phương diện có thể đưa chúng ta vào ngay trong sự hiện diện của Chúa. Hồi tưởng không chỉ là để nhớ lại những việc Chúa làm, nhưng để hiểu rõ hơn tấm lòng của Chúa, để lòng tin nơi Chúa được khơi dậy, trở nên sinh động ngay trong khoảnh khắc của hiện tại. Và đây cũng chính là nguyên cớ để Đức Chúa Trời tiếp tục công việc kỳ diệu của Ngài cho chúng ta, trong chúng ta và có khi qua chúng ta. Trong câu 10 phần B đến câu 12, ông viết: nhưng tôi sẽ nhớ lại các năm về tay hữu của đấng chí cao. Tôi sẽ nhắc lại công việc của Chúa hằng hữu, nhớ đến các phép lạ của Ngài khi xưa, cũng sẽ ngẫm nghĩ về mọi công tác Chúa, suy gẫm những việc làm của Ngài. Thái độ hồi tưởng và suy gẫm công việc của Chúa trong quá khứ bày tỏ lòng tin chân thật. Chính Đức Chúa Trời trong lịch sử đã từng truyền dạy các lãnh tụ tuyển dân như Môi-se, như Giô-suê dựng lên những đống đá dùng làm đài kỷ niệm để nhắc nhở con cháu, dòng dõi nhớ đến những việc quyền năng Đức Chúa Trời thi thố giữa vòng họ để nhắc nhở và khơi dậy lòng tin. Nhắc lại và ghi nhớ những việc Chúa làm là điều vui lòng Chúa, là phương tiện làm mới lại tương giao, đem chúng ta đến gần Chúa để chiêm ngắm vinh quang Chúa và để nhận từ nơi Chúa nhiều phước lành cụ thể Ngài ban. Asaph không chỉ hồi tưởng suông, nhưng ông còn thể hiện lòng tin nơi Chúa bằng quyết định ký thác để nối kết với Chúa. Ông viết: tôi bèn nói, đây là tật nguyền tôi. Đến với Chúa luôn luôn phải đến với lòng ăn năn, với ý thức rất rõ về tất cả những khuyết tật của mình, biết và tin rằng Đức Chúa Trời giàu lòng nhân từ thương xót sẽ đoái thương và sẽ chấp nhận. Tất cả những điều này nói lên mối tương giao sinh động của con dân Chúa với Ngài. Và đây chính là căn bản của một đức tin đúng nghĩa. Tin Chúa mà không có hay không ý thức về mối tương giao sống động với Chúa qua lời bền vững của Chúa, qua những việc phi thường Ngài đã làm cho mình thì chỉ là mê tín. Chính vì thế trong phần cuối, Asaph đã mô tả lòng tin nơi Chúa dựa vào những thực tại quyền năng Đức Chúa Trời thi thố trong thiên nhiên và trong lịch sử tuyển dân. Và thứ ba là tin cậy, từ câu 13 đến câu 20. Lòng tin cậy đặt nơi Chúa trong hiện tại và hướng về tương lai là sợi dây bền chắc kết nối với kinh nghiệm quá khứ. Chính vì thế mà đây là đức tin thực tế, sinh động, một đức tin đưa đến tương lai sáng lạn dù đang đứng trước cảnh gian nguy khốn khó.